thầy sắp xếp cái lớp để tu tập chánh niệm tỉnh giác. Nếu mà mấy con nhiếp tâm mà dở quá, nửa phút mà đã có niệm vọng tưởng khởi vào, thì như vậy suốt mấy con chưa đủ thì chưa xếp vào trong cái lớp tu này được. Vì vậy mà mấy con phải cố gắng tập hơn nữa để rồi mấy con tiến lên. Còn một phút thì được xếp vào cái lớp để mà thầy hướng dẫn cho dễ. Thì mấy con phải ráng cố gắng tu, được đạt được một phút. Một phút có nghĩa như thế nào? Các con đi kinh hành, trong một phút đây, từ đây mà bước tới cửa là một phút. Thì các con nhắc tôi đi kinh hành, rồi các con bước đi, cảm nhận bước đi mình rõ ràng, cho đến khi đứng tới đó là một phút, thì các con đã nhiếp tâm được một phút. Trong một phút đó, nhiếp trong buổi sáng các con tốt, nhiếp trong buổi chiều các con tốt, nhiếp trong buổi tối các con tốt, nhiếp trong buổi khuya các con tốt. Bốn thời công phu đều mấy con tu tập tốt thì đó là mấy con đạt được chất lượng nhiếp tâm trong một phút. Còn nếu chưa được thì mấy con phải tập trở lại mấy giây, thí dụ như 30 giây hoặc là 40 giây, nhiếp tâm cho kỹ từng hơi thở, nhiếp tâm cho rất kỹ. Thì trong sự nhiếp tâm kỹ như vậy thì nó mới có đạt được cái chất lượng của sức tỉnh giác. Không lẽ bây giờ mấy con tỉnh giác trong một phút mà tỉnh không được sao? Nếu là bây giờ mình bước đi, mình biết cảm nhận sự bước đi của mình mà mình không tỉnh nó sao? Mấy con thấy một phút mà. Vậy thì ở đây ai là người đã nhiếp tâm được một phút thì ghi cho thầy, thầy sẽ gửi tập giấy này cho mấy con, mỗi người sẽ là một tờ giấy ghi tên mình và cái sự nhiếp tâm của mình được một phút. Thì cứ ghi mà 2 phút thì mấy con ghi, mà 5 phút thì mấy con ghi 5 phút. Vì hiện giờ người nào cũng có tập tỉnh thức, cũng có đi kinh hành hết rồi, biết cái khả năng của mình ở cái mức nào. Mấy con nếu mấy con thấy mình được 30 phút thì ghi 30 phút, được 50 phút thì ghi 50 phút. Và đồng thời trong cái tờ giấy thì mấy con ghi cho thầy thêm là thời khóa, tức là giờ. Ví dụ như 7 giờ tối thì mấy con sẽ đi nghỉ thì 10 giờ hay hoặc là 9 giờ. Nhưng mà khi mà đặt cái thời khóa giờ giấc như vậy rồi thì các con không được thay đổi nữa. Hiện bây giờ mấy con lượng sức của mình để thầy sắp lớp mà. Còn nếu mấy con nói sai là mấy con tu không nổi đó. Ví dụ như bây giờ đặt thành vấn đề như giờ giấc, như thầy chân thành thức suốt đêm mà thầy tu được, không cần thiền miên thầy hết, thì thầy ghi rằng con chỉ có nghỉ buổi trưa, cứ nghỉ buổi trưa 30 phút và đồng thời con tu suốt và tới cuối cùng thì suốt đêm con tu như vậy, con chỉ có nghỉ là ăn cơm xong thì con nghỉ có 30 phút thôi, rồi bắt đầu dậy là con tiếp tục con tu. Thì như vậy cái người đó thì sẽ sắp cái lớp của họ ở trên cái chỗ mà nó đã phá cái hôn cầm thì miên, nó đã phá được. Còn mấy con chưa được như vậy thì mấy con ghi theo cái trình độ, cái lịch trình, cái thời gian của mình tu tập. Ví dụ như một cái suất của mấy con tu từ 7 giờ tối cho đến 8 giờ, thầy nói 8 giờ thôi, cái suất nó 1 giờ thôi, thì mấy con ghi. Mà từ khuya dậy từ 3 giờ mấy con tu đến 5 giờ thì mấy con ghi, hoặc là từ 4 giờ đến 5 giờ, tùy theo cái sự tài công ép mấy con tu nhiều. Mà thì chỉ cần mấy con tu đúng với cái thời gian mà mấy con đã lập thành cho cái sự tu tập của mình, ngắn thì lần lượt mấy con sẽ tăng lên, mà dài thì lần lượt mấy con sẽ tiến tới cái khoảng khác nữa đó. Cho nên đặt thành vấn đề như thầy nêu, thầy chân thành ở đây để thấy rằng thầy tu bây giờ thời gian của thầy đã nối liền, thầy chỉ còn ăn cơm, xong ăn cơm xong thì thầy không thể nào tu, cho nên thầy phải nghỉ 30 phút rồi thầy tiếp tục tu. Đó, thì bắt đầu bây giờ mấy con sắp xếp những cái thời gian để cho thầy biết cái thời khóa của mấy con tu, để mà thầy phân các con ở cái lớp nào, để khi mà để kiểm tra để giúp cho mấy con tu đúng, chứ không khéo bỏ lơ thì mấy con thấy cái sự lười biếng á, thì mấy con thấy bữa nay nó mệt nhọc quá, thôi đi ngủ sớm trước, thì như vậy không được. Phải chiến thắng tận cùng, chết là chết. Cái khi mình đặt ra thời khóa là coi như là mình đặt ra cái giới để mình giữ gìn, là nhất định là không phạm, chết bỏ chứ nhất định là lúc bây giờ tu là nhất định là phải chiến đấu tận cùng. Buồn ngủ gì, mệt nhọc gì thì mấy con cũng phải đúng giờ mấy con mới đi ngủ. Như vậy là cách thức tập làm chủ thân tâm mình, chứ không để những cái dục đó mà sai mình. Bởi vì cái ăn, cái ngủ là đều là dục hết, mà nó làm cho mình uể oải, làm cho mình mệt nhọc, làm cho mình đi ngủ trước giờ, là mình bị dục sai chứ không phải mình ly dục. Buộc lòng mình phải giữ giờ rất nghiêm chỉnh để cho mình ly. Như vậy thầy sẽ cho mấy con hoặc là mấy con về có giấy mấy con sẽ ghi, hoặc là hiện giờ thầy sẽ cho mấy con ghi cái tờ giấy này, hoặc là mấy con về mấy con ghi giờ giấc của mình như thế nào, sáng tu từ mấy giờ, rồi đến mấy giờ nghỉ, rồi ăn cơm như thế nào, rồi chiều mấy con tu mấy giờ, rồi tới gần tối chiều tối thì mấy con nghỉ mấy giờ, ghi cái thời khóa mấy giờ, rồi tối mấy giờ cho đến mấy giờ con nghỉ, giờ khuya thức dậy mấy giờ. Thầy không cần mấy con phải ghi cái giờ quá nhiều mà mấy con không đủ sức. Bởi vì không đủ sức mình ráng cố gắng á, thì cái cơ thể của mình nó sẽ mệt mỏi, và nó mệt mỏi nhiều thì tức là nó bị hôn trầm thì nó nhiều, mà tu như vậy nó không kết lượng. Thầy chỉ mong mấy con ghi thật sự với cái khả năng của mình, để từng lần lượt mình tu tập, mình để lui dần, mình tiến tới thì nó có căn bản và nó tiến bộ hơn. Đây là những cái lớp mà đào tạo thì nó phải thực, chứ không thể nào không thực, mà phải sắp cho đúng cái trình độ, cái khả năng, cái đặc tướng của những người tu trong cái giờ giấc đó, để cho họ tu cho đạt được cái chất lượng. Chứ không thể, các con thấy bây giờ mình thấy người nào cũng thức 7 giờ cho đến 10 giờ đi ngủ, rồi cái khả năng của người đó nó không có đủ sức như vậy, mà họ phải ráng để theo bạn bè của mình, thì những cái giờ mà họ ráng đó thì nó vô dụng lắm, nó không có kết quả gì đâu, chỉ mình ráng nó thôi mà nó còn sanh ra mệt mỏi nữa. Rồi từ cái ngày này mệt mỏi nó sang qua ngày khác mệt mỏi, và như vậy thì coi như một thời gian sau thì các con sẽ bỏ cuộc, không có còn mà tu tập được nữa. Vậy thì hôm nay thì thôi thầy nói vậy, thì ngày mai là bên Nam rồi, thì bữa nay thì các con sẽ ghi cho thầy, rồi ngày mai mấy con sẽ đem nộp cái thời khóa, cái nhiếp tâm của mấy con, để thầy biết cái pháp tu về chánh niệm tỉnh giác của mấy con đi kinh hành khoảng thời gian nhiếp tâm như thế nào, để mà thầy căn cứ vào đó mà sắp lớp cho mấy con, và đồng thời cái thời khóa tu tập của mấy con nữa. Đó là những điều mà cần thiết của cái buổi sắp lớp hôm nay. Rồi sau đấy khi mà sắp lớp rồi đó, thì bắt đầu mấy con sẽ đi kinh hành, thì sẽ xem xét cái hành động tu tập của mấy con, coi đúng sai để mà thầy chỉnh lại. Và đồng thời sự quán xét của mấy con sâu cạn thì để thầy trợ giúp thêm những cái sự hiểu biết về nhân quả, tức là tu định vô lậu. Đó là những cái phần mà thầy làm việc. Ngày mai thì bên Nam thầy cũng phân như vậy, để rồi bên Nam họ sẽ ghi lại cho thầy cụ thể, để rồi thầy biết được cái đặc tướng, cái khả năng của mấy con tu hành từ lâu tới giờ, chúng nó được cái gì mà nó chưa được cái gì. Và đồng thời mấy con cũng nên ghi thêm cái phần nếu mà mấy con thấy có trạng thái tưởng nào thì mấy con ghi thêm cái phần đó, để thầy lưu ý về cái phần mấy con bị những cái trạng thái đó, mà thầy trợ giúp cho mấy con xả những cái sai, hoặc là lọt vào những cái điện tưởng thì thầy sẽ trợ giúp cho mấy con vượt ra khỏi điện tưởng đó, để cho mấy con. Bởi vì cái phần mà chánh niệm tỉnh giác, thường thường chúng ta do tu tập mà chúng ta cố gắng để cho nó hết niệm, thì chúng ta thường hay lọt vào những cái điện tưởng. Cho nên do vì vậy mà khi mấy con thấy những cái trạng thái gì, hoặc là những cái sắc tưởng gì, hoặc là những thinh tưởng nào, thì mấy con ghi vào trong cái tập sách, cái tập sổ của mấy con, để rồi thầy sẽ theo đó mà thầy sẽ hướng dẫn cho mấy con cụ thể, để giúp cho mấy con tu tập đạt được kết quả. Đó thì cái phần hôm nay thì lẽ ra thì hôm qua thầy phải nói trước cho mấy con ghi cái thời khóa, nhưng vì thầy muốn hôm nay để mà chia ra các cái lớp của bên nữ, để cho mấy con có cái trình độ học để mấy con tu, cho nên đây là cái đầu tiên. Ngày mai các con ghi lại, rồi các con sẽ các con sẽ 7 giờ trước 7 giờ các con sẽ đem các con chồng lên đây rồi các con về. Nghĩa là trước 7 giờ thay vì phải có một cái phòng học, cái tổ đường riêng cho bên nữ thì rất tiện, là vì các con sẽ đến cái phòng đó thì các con sẽ nộp bài để đó, thì thầy sẽ đến thầy lấy bài về, thì xem xét thầy cấp lớp, rồi thầy báo cho mấy con cái lớp nào học ngày nào, cái lớp nào học ngày nào, bây giờ cái trình độ chẳng hạn, bây giờ trong cái số mấy con học đây thì nếu mà phân ra làm 3 lớp thì thầy phải dạy 3 bữa, trong một tuần lễ phải 3 bữa, mà nếu mà phân làm 4 lớp thì thầy cũng phải chịu khó dạy 4 bữa, bởi vì mỗi lớp nó theo cái trình độ, không thể cho cái lớp kia ngồi mà nghe cái lớp này, ví dụ cái lớp này thấp cái lớp kia cao, hoặc là cái lớp này cao cái lớp kia thấp, thì cái con nghe thì mấy con sẽ bị ảnh hưởng mà không tốt, do cái sự tu tập. Vì vậy mà thầy muốn cái lớp nào nó ra cái lớp đấy, để rồi thầy hướng dẫn chuyên về cái lớp đó mà thôi, mà các con cứ lo cái gì mà thầy dạy để cho các con không còn bị nghe những cái khác, làm cho mấy con chuyên vào cái chỗ mà thầy dạy mấy con tu, thì lần lượt mấy con sẽ lên lớp một cách rất dễ dàng. Còn chung chung như thế này thì nói một người nhưng mọi người khác nghe, nhưng mà khi mình cứ ngỡ tưởng là mình nghe là mình đã tu tập được, nhưng mà sự thật cái đó là bị tưởng. Cái sự tu tập là phải tập luyện nó mới đạt được, chứ không thể. Và đồng thời mình nghe một cái điều gì đó mà mình chưa làm được tới đó thì cái tưởng của mình nó sẽ hoạt động, nó sẽ tạo cho mình có cái tưởng đó. Cho nên vì vậy nó rất nguy hiểm, bởi vì trong chúng ta nó có cái tưởng vững, nó lắng nghe cái ý thức của nó, cái tai nó lắng nghe, nhưng mà cái tưởng nó rất là hiểu biết gì, cái tưởng quẩn ở trong cái thân ngũ quẩn nè. Cho nên mọi tâm niệm của chúng ta có cái gì là cái tưởng nó đều biết hết, nó đều biết. Đó là một cái thằng giặc, mà nó là cái thằng gián điệp nó ở trong chúng ta. Cho nên ví dụ như mấy con tu được cái gì đó, mấy con nói ra thì nó biết liền thì nó quậy phá mấy con liền tức khắc. Vừa tu sao tốt mà nói tốt cái bắt đầu tu không được nữa, nó biết rồi, bởi vì nó là cái thằng gián điệp, nó đang nằm ở trong tâm của mấy con, đó là thằng tưởng chứ không có gì. Cho nên nó rất rõ. Vậy cho nên nhiều khi tu không dám nói nữa, nói ra sao nó biết, cái nó làm cho mình rất là khó khăn, khổ sở. Cho nên ở đây khi mà mình nghe một cái gì mà nó hay rồi thì mình tưởng nó, thằng tưởng nó nhận ra thì nó làm cho mình tu là mình được cái đó, nhưng mà sự thật là mình bị tưởng, chứ không phải là mình đã đạt được cái đó đâu. Cái nguy hiểm là cái tưởng. Cho nên ở đây Đức Phật lấy cái ý thức là tu, chứ không lấy cái tưởng là tu. Nhưng chúng ta biết sử dụng tưởng, nhưng mà tưởng đúng chứ không phải tưởng sai. Như ví dụ như tưởng thân bất tịnh, tưởng hôi thối, tưởng sình, tất cả những cái đó đều là tưởng. Tưởng thực phẩm bất tịnh thì đó là cũng là cái tưởng thôi. Thì nhưng mà nó sự thật, thực phẩm có bất tịnh, thân chúng ta có bất tịnh thật, cho nên chúng ta tưởng bây giờ thân chúng ta không có hôi thối, nhưng mà chúng ta tưởng hôi thối, mà sự thật là cái thân chúng ta sẽ hôi thối chứ đâu phải là không hôi thối. Cho nên vì vậy cái tưởng đúng chứ không phải tưởng sai. Nhưng mà vì cái tu tập tưởng đó để chúng ta ly dục cái ác pháp, cho nên nó trở thành đúng pháp. Còn chúng ta tưởng để mà có thần thông, tưởng nó có trạng thái vị lạc, tưởng có hào quang ánh sáng, thì cái tưởng này nó không có lợi ích cho chúng ta, mà nó tạo chúng ta có những chướng ngại. Ngồi thiền mà lại hào quang ánh sáng phát ra sáng trời sáng đất, thì như vậy không phải lợi ích cho chúng ta, mà là tai hại cho chúng ta. Cho nên ở đây thầy muốn nói những cái điều chuyện sắp lớp là nó có những cái khó, là làm sao học tập cho mấy con đúng cái trình độ, đúng cái đặc tướng, đúng như cái khả năng của mấy con để mấy con tu cho được. Chứ nếu mà nó trật thì mấy con tu không được, tu cái được buộc lần nó về. Bởi vì cái chương trình đào tạo, giáo dục đào tạo của 8 cái lớp Bát Chánh Đạo nó là cái chân lý, nó là cái chương trình giáo dục rồi. Mà nếu mà mình sắp lớp sai thì cái người tu đó họ sẽ không đạt được. Cũng như bây giờ cái trình độ của các con mới vào lớp 1 mà cho các con vào lớp 5 thì các con làm sao các con học? Cũng như bây giờ cái trình độ các con còn ở tiểu học mà cho lên trung học, mấy con làm sao học được? Rồi mấy con ở trên đó, mấy con cứ ngỡ tưởng mình trung học, nhưng cuối cùng mấy con không tiếp thu được cái gì hết. Cho nên phải sắp làm sao cho đúng cái lớp của mấy con, cái trình độ của mấy con, để rồi dẫn dắt mấy con làm, mấy con đi lên, thì cái kết quả nó mới bảo đảm. Thầy biết rằng mấy con có tu tập, nhưng mà sự tu tập đó thì phải sắp cho đúng cái công phu tu tập đó, nó không phí mấy con. Mà không khéo thì sắp nó phí. Ví dụ như bây giờ cái khả năng con tu tới đó mà bắt buộc là mấy con phải vào cái lớp 1 mà ngồi tu, thì mấy con thấy thừa sức rồi, mấy con có tu gì được đâu, ngồi chơi vậy thôi, thì nó phí cái thời gian của mấy con thì cũng không ít. Cho nên nó rất khổ, nó rất khổ cái thời gian. Đến đây thì bắt đầu thì coi như là buổi hôm nay thì mấy con về cố gắng tập cái sức tỉnh thức đi kinh hành như thầy đã dạy hôm qua rồi. Mấy con nhớ đi như vậy. Hôm qua tại sao mà thầy đi 10 bước mà thầy ngồi lại, mà thầy không đi 20 bước? Mỗi lần thì thầy dạy mấy con đi 20 bước mà hôm qua thầy dạy có đi có 10 bước. Có phải đúng không mấy con? Thầy dạy không? Tại sao thầy thu ngắn lại mấy con? Thầy muốn các con phải rèn luyện nghị lực của mấy con. Nghĩa là phải can đảm. Bởi vì cái lớp này là lớp chuyên rồi, chứ không thể mà lớp còn dạy chuyên chung nữa. Mà lớp chuyên đi có 10 bước một lần ngồi xuống mà thở 5 hơi thở, rồi đứng dậy đi nữa. Và cứ như vậy để làm gì? 10 bước cái sức của chúng ta nhiếp tâm hoàn toàn, không có một niệm xen vào. Các con hiểu điều đó. 20 bước có thể còn bị niệm xen vào. Cho nên vì vậy mà thầy thu ngắn lại và hít thở 5 hơi thở. Thì mấy con tập như vậy, nếu mấy con nỗ lực tập, chứ nếu mà mấy con lười biếng thì mấy con bị dâng liền cái pháp này. Thầy nói tu thời gian sau người ta bỏ pháp, người ta không dám rớ tới nó, người ta sợ. Mà đồng thời thầy lưu ý mấy con, khi tu pháp này sẽ có sự phản ứng làm cho mấy con bỏ pháp. Nhưng vì rèn luyện nghị lực, chúng ta gan dạ thà chết chứ không bỏ pháp. Vì cuộc đời chúng ta chỉ chọn lấy con đường này là chọn lấy con đường giải thoát. Cho nên trước gian khổ nào chúng ta cũng phải bền chí mà vượt qua. Đứng lên ngồi xuống, rụng rời tay chân, nó rụng rời hai cái đầu gối của mấy con. Nếu mà tu suốt cái thời gian 30 phút 1 giờ mà nếu mà nó phản ứng thì mấy con dở chân không lên, hai bắp chuối mấy con sẽ bị đau nhức rất là khổ sở. Thầy nói trước những cảm thọ đó nó sẽ đến mấy con. Nhưng mấy con phải bền chí chết bỏ. Giờ tu là bây giờ đi không được, nhất định cục cửa mà đi, nhất định chết bỏ thì mấy con sẽ vượt qua và mấy con sẽ được an ổn. Nhớ những lời mà thầy dạy, mấy con sẽ được chiến thắng. Còn nếu không thì mấy con không chiến thắng và mấy con bỏ cuộc. Và từ đó mấy con bỏ lớp chứ mấy con không tu nữa. Đó là cái phương pháp hôm qua thầy đã dạy. Đi 10 bước rồi ngồi xuống hít thở 5 hơi thở, đứng dậy đi 10 bước. Đầu tiên thì mấy con tập đi kinh hành. Tôi đi đi 10 bước rồi đến, hoặc là 20 bước, nhưng mà đi 10 bước thì tốt hơn. Để nhiếp tâm cho được, để dẫn tâm vào cho đúng. Rồi sau đó mấy con tiến tới, nếu mà được thấy đi 1 tiếng đồng hồ được tốt. Nhưng mà thầy nghĩ rằng mấy con sẽ được tốt với cái đi thôi. Còn cái nhiếp tâm mà để cho nó được nhiếp tâm thì chắc chắn là mấy con chưa tròn đâu. Và cuối cùng thì mấy con cũng không an trú được nữa, vì còn có niệm khác sẽ tác sẽ vô thì mấy con chưa an trú được. Nếu mấy con đi 30 phút hay 1 giờ thì mấy con chưa tròn vẹn. Vì vậy mấy con phải ghi kỹ cho thầy trên cái phần này để thầy biết cái trình độ của mấy con nhiếp được bao nhiêu một ngày. Thầy nói từ 1 phút đến 10 phút, 30 phút, 30 phút thôi, không nên cần đòi hỏi mấy con ở 1 giờ. Rồi cái thời khóa có đủ rồi. Thì nếu mà mấy con đi được như vậy thì mấy con thay đổi cái đi đó, tức là mấy con sẽ đi 10 bước, mấy con đứng lại, thở 5 hơi thở, rồi mấy con đi tiếp tục làm như vậy, tu tập như vậy, rồi mấy con lại đi 10 bước, ngồi xuống, hít thở 5 hơi thở, rồi đi 10 bước. Còn pháp thân hình niệm thì lại không dạy, thầy chưa dạy. Sau này mấy con tu nhiều nhiệm cho đến mức độ nào thì thấy ly dục lạc pháp thì thầy sẽ dạy pháp thân hình niệm. Mấy con thấy cái lớp học của chúng ta thì chỉ có lặp đi lặp lại những cái pháp thầy đã dạy mà thôi, chứ không có gì khác hơn. Nhưng hôm nay tu có chất lượng, kỹ lưỡng hẳn hòi, không phải tu lơ mơ nữa được. Người nào mà tu mà theo kiểu như hồi trước tới giờ thì mấy con sẽ không đạt được kết quả. Vì ở đây là cái sự đào tạo huấn luyện rõ ràng, thì tu tập kỹ lưỡng hẳn hòi, chứ không phải là để mấy con tự tu. Còn hồi nào tới giờ là để cho mấy con tự tu. Cho nên mấy con tự tu được chút nào hay chút nấy. Cho nên mấy con tu cũng có kết quả đó. Nhưng mà cái kết quả đó nó sẽ đứng lại một chỗ. Cho nên mấy con sẽ tiến tới nữa không được. Buộc lòng hôm nay thầy mở cái lớp này để đào tạo cho được những người tu chứng hoàn toàn. Vậy thì mấy con phải cố gắng. Thầy sẽ nhận lấy những cái bài này. Và đồng thời kế tiếp thì cái thời gian nó sẽ nhiều hơn. Là vì mỗi bài của mấy con mà khi trả lại bài của mấy con thì thầy có ghi ở trong cái bài của mấy con và thầy có nhắc nhở về cái sự mà gợi ý cho mấy con, và đồng thời nếu cái bài nào mấy con kém quá thì ít ra thầy cũng phải giảng cho mấy con hiểu sơ về cái nhân vật của cái đề tài mấy con tập để cho mấy con làm trở lại. Nếu mà cái người nào mà làm dở quá, thầy bắt mấy con làm cái bài đó lại. Và đồng thời thì sau khi xét thì cái người nào mà dở thì được thầy cho vào cái lớp khác, thầy sẽ giảng cho mấy con hiểu. Bởi vì thay vì bây giờ giảng cho mấy con tình bài như vậy thì nó mất thời giờ này. Bây giờ cái lớp của mấy con 5 người hay 10 người, thầy sẽ giảng về nhân quả để gợi ý cho mấy con nắm cho vững, rồi mấy con làm cái bài lại. Làm cái bài theo những điều mấy con đã được học, rồi từ đó mấy con tự triển khai cái sự hiểu biết nó rộng ra nữa. Thì như vậy thì nó mới có cái căn bản của cái sự tu tập của mấy con. Cho nên thầy ngày mai, ngày mai này thì bên Nam, ngày mốt thì mấy con đến đây, nghĩa là cứ mỗi một ngày bên Nam, một ngày bên Nữ, ngày bên Nam, để thầy sắp cái lớp của mấy con xong rồi thầy mới cho là một tuần lễ một ngày, rồi cái lớp đó là một tuần lễ, ngày nào cũng một lớp thì một tuần lễ được học một ngày. Ví dụ như đây là ba lớp, bên Nữ mấy con ba lớp thì thầy chọn trong một tuần lễ ba ngày. Bên Nam mà nếu mà được sắp lớp của họ ba lớp thì họ cũng phải chọn ba ngày, thì một tuần lễ thì thầy hết 6 ngày rồi, không có ngày nào mà thầy không dạy. Mà nếu hơn nữa, nếu mà cái lớp phân ra nhiều lớp nữa, ví dụ như bên các con mà chia làm 4 lớp thì bên Nam thì chia làm 3 lớp thì coi như là 7 ngày rồi. Bởi vì một lớp phải dê riêng ra chứ không có dạy chung được, cho nên nó 7 ngày của thầy rồi. Mà 7 ngày, ngày nào thầy cũng ra thầy dạy hết một buổi ở đây dưới mấy con, thì thầy thấy cái điều mà huấn luyện và đào tạo mấy con như vậy thì mấy con phải cố gắng. Một tuần lễ thầy không có cái ngày nào mà thầy rảnh ra hết, coi như là lúc nào thầy cũng có mặt ở trường chứ không có mặt. Như vậy thì nếu mà phân ra làm hai lớp, như lớp của mấy con phân ra làm hai lớp thì có hai ngày một tuần lễ thì đỡ thầy còn có ngày nghỉ. Mà bên Nam có một lớp thì thầy sẽ giải có được có ba ngày. Còn nếu mà bên Nam chia làm hai lớp nữa thì thầy mất 4 ngày. Mà chia nhỏ ra nữa để cho đúng với cái đặc tướng, cái khả năng của mấy con thì lại nhiều ngày nữa. Do đó thầy phải mất cả tuần lễ. Cho nên chắc chắn là không thể nào mà cái trình độ của mấy con thì không thể nào mà chia cái lớp của mấy con hai lớp đâu. Mà thầy tính rằng có lẽ lớp mấy con cũng phải là ba lớp. Mà nếu nhiều hơn nữa chắc thầy hết tuần lễ rồi, không còn ngày nào hết. Nếu mà bây giờ ví dụ như trong các con mà chia làm 9 lớp thì làm sao một tuần lễ mà thầy dạy đủ? Không phải không? Như vậy là phải dạy luôn cả buổi chiều nữa. Chứ làm sao? Thì bây giờ cái trình độ của mấy con mà giờ mấy con đã đăng ký như thế này mà thầy làm sao hơn được? Nếu mà bây giờ đã chia làm 9 lớp đi thì tức là nó hơn một tuần lễ rồi. Thì thầy phải dạy buổi chiều, tại vì buổi sáng lớp đó rồi buổi chiều phải dạy lớp kia. Coi như một ông thầy giáo này làm việc 24/24 rồi, còn gì nữa đó. Thì nhưng mà thầy mong muốn là mấy con vì cái chỗ mà giải thoát, làm cái gương tốt cho người sao, làm sáng tỏ lại Phật giáo, thì cực khổ như thế nào thầy cũng chịu đựng nổi. Nhưng mà mấy con phải ráng, đừng phụ lòng thầy, thì thầy chịu khó. Nếu mà buổi sáng dạy lớp này, buổi chiều dạy lớp khác cũng được, không sao. Thầy chịu khó, thầy dạy mấy con. Dù ở lớp đó chia ra mà chỉ có một người thôi, thầy nói một người, cái trình độ người đó quá kém hoặc là quá tuyệt thì người đó thầy cũng chia. Ví dụ như bây giờ trong chúng có người nào mà thức như thầy Chân Thành không? Thì chắc chắn cái lớp của thầy Chân Thành có một mình ông ta với thầy thôi, thầy cũng đành chịu chứ. Bây giờ nó có ông thôi, tôi cũng dạy để chờ cho mấy người đó lên bằng ông rồi tôi sẽ dạy. Thì tội nghiệp cho ông này, ông cứ ngồi đó chờ thì chắc là chờ mấy con này chắc cũng là mất cả năm rồi, làm sao? Thôi không hiểu. Cho nên vì vậy buộc lòng thầy phải dạy chứ không thể nào. Bởi vì cái trình độ của người ta tu tập như vậy thì mình phải tiếp tục để hướng dẫn người ta đi lên nữa. Sau khi người ta đi, người ta tu trước, người ta xong thì cũng là cái gương hạnh cho mấy con, sắp tắt mấy con chứ có gì đâu. Còn để ông ta chờ để mà cho đủ số học sinh, đủ số người mà để dạy thì rất tổng. Cho nên vì vậy mà thầy cần phải phân lớp, dù như thế nào thì thầy cũng phải phân lớp. Và nếu mà sáng chiều thầy đều dạy, như vậy là chỉ còn có buổi tối thì thầy, mà buổi tối mà lại kiểm bài của mấy con nữa thì ông thầy này chắc chết. Đâu còn viết sách đâu không con? Ví dụ ban ngày dạy thì ban đêm phải chấm bài cho học trò chứ. chứ không lẽ luôn lúc nào nó cũng phải, các con cũng phải học để đua lậu chứ làm sao. Mà thầy giáo thì người ta cho học trò làm luận có một ngày mà thôi, tuần lễ người ta cho một bài luận thôi, chứ nó là tiểu học mà, người ta cho như vậy. Còn ở đây thì coi như là các lớp mà như vậy thì lúc nào mấy con cũng có cái bài luận hết rồi, chứ làm sao, bởi vì đó là định vô lậu mà, một lần mấy con phải tư duy quán xét mà. Cho nên vì vậy mà vừa là dọn bài cho các con thấm nhuần được cái định vô lậu, mà vừa là sửa bài các con, thì như vậy là thầy phải làm việc cả đêm, ban ngày dạy, ban đêm phải làm việc. Thì giáo sư viết mấy bộ sách mà đạo đức hoặc là giới luật chắc phải định chỉ, mà khi nào mấy con tiến đạo rồi thầy mới bắt đầu bắt làm cái chuyện này. Nhưng dù sao đi nữa thầy nói thế nào thầy cũng phải soạn thảo cái bộ giới luật quan nghi tế hạnh cho những người mà tu tập, bởi vì nó là quan nghi tế hạnh của người tu, mà nếu mà không dạy thì làm sao mới biết. Cho nên phải dạy từ cái ăn, phải chánh niệm tỉnh giác, từ cái đi, tất cả những cái điều kiện mà như hôm nay các con thấy mình phải đi khất thực như thế nào đúng quan nghi, chứ đâu phải đi ào ào như hôm qua đi lộn xộn. Cho nên thầy thấy nó chưa có đúng quan nghi, chưa cắt, vì vậy mà phải hướng dẫn cho mọi người. Chứ người nào cũng có thể tới giờ đi khất thực, đi ào ào ra, kẻ đi trước người đi sau, rồi người đến mà họ con thì đứng thôi tụng niệm không biết một bài kinh gì mà nó in như là được tụng kinh Pháp Hoa, nó dài quá trời quá đó. Bao nhiêu người đứng để mà lấy cơm mà chờ, không biết ông này tụng cái gì mà dữ vậy. Các con thấy đó là những cái sai. Khi đó mình đến mình ước nguyện, mình nhận cái của cúng dường, mình nhận cái bữa cơm đó, mình ước nguyện cho cái người cúng dường, những người cúng dường mình được gặp chánh pháp tu tập như mình đủ rồi mấy con. Chứ đâu có tụng cái bài kinh Bát Nhã Tâm Kinh gì trên đó mà cho dài, hoặc là niệm chú Đại Bi làm chi ở trong đó cho nhiều, đừng có tụng đập nhiều mà chỉ ước nguyện mình thôi. Mà mình cũng không hồi hướng nữa, bởi vì mình tu tập có được gì đâu mà dám hồi hướng cho ai. Mình chỉ ước nguyện cho họ được, cái người cúng dường mình được gặp chánh pháp Phật để mà tu hành như mình thôi. Cái ước nguyện của mình nó vừa ngắn gọn mà đủ ý nghĩa của nó. Mình chỉ ước nguyện trong lòng, cho nên nó vừa nhanh chóng mà nó không có bị lầm. Hôm nay thầy nói như vậy, còn bao nhiêu chuyện mà chúng ta còn phải học tu, và thầy còn bao nhiêu việc mà để thầy làm việc. Và mấy con biết khi mấy con ngồi đây mà thầy phải làm việc trả lời thơ ở trên mạng nữa, mấy con. Nhiều người hỏi thầy những cái điều kiện họ không hiểu, họ không hiểu. Cho nên vì vậy thầy còn làm việc nhiều lắm. Cho nên mấy con ráng mà tu tập, thầy sắp xếp xong thầy dạy rồi mấy con nỗ lực tu, và thầy kiểm lại những cái bài của mấy con, thầy gợi ý giúp cho mấy con tu tập về định vô lậu cho nó trọn vẹn. Và sau khi mấy con tập xong hết những cái tri kiến hiểu biết về cái vô lậu hết và thấm nhuần được hết, thì mấy con thấy lúc bây giờ mấy con thấy hoàn toàn sống với cái tri kiến của mấy con, là mấy con đã giải thoát rồi. Nó đến đây thì thầy xin chấm dứt cái buổi học hôm nay, cái buổi sắp lớp này. Vậy thì mấy con về, mấy con ghi lại cái thời gian và cái chuyện nhiếp tâm của mấy con được cái chỗ nào, thì để thầy sắp xếp cái lớp của mấy con. Mấy con có hỏi thầy gì nữa không? Có người nào còn có gì muốn hỏi thầy? Con muốn hỏi gì thì con cũng có. Mấy con có hỏi gì cứ hỏi, còn không sắp lớp rồi mấy con ghi cái vấn đề mà mấy con tu mà chánh niệm tỉnh giác đó. Mấy con ghi cái trường hợp của mấy con, cái trạng thái hồi nãy thầy nói, nó có cái trạng thái gì thì mấy con ghi, những con nhiếp tâm được như thế nào, nói như thế nào, rồi giữ tâm thanh thản an lạc vô sự, cũng đó là cái chánh niệm tỉnh giác của mấy con đó. Các con ghi lại cái đó cho thầy, thì nắm cái đó để mà thầy biết, để mình hướng dẫn các con nằm ở trong cái lớp đó. Ví dụ như mấy con giữ cái tu tứ niệm xứ gì, tâm thanh thản an lạc vô sự, ngồi bất động mà thấy tâm mình thanh thản, nó đến bao trong khoảng thời gian 1 giờ hoặc 2 giờ, rồi nó có những cái niệm nó xẹt như thế nào, mấy con đều trình bày cho thầy những cái điều đó để thầy biết, để mà thầy hướng dẫn cho mấy con tiếp tục ở trên cái pháp chánh niệm tứ niệm xứ mấy con. Bởi vì tứ niệm xứ rất là tuyệt vời, nó là cái pháp để nhiếp phục tất cả những tham ưu ở trên thân tâm của chúng ta trên các pháp đó, cái pháp tứ niệm xứ. Cho nên mấy con mà tu được tứ niệm xứ thì căn cứ vào chỗ đó mà thầy biết qua cái đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác của mấy con, thầy biết cái phần đó nó cụ thể rõ ràng mà thầy xếp loại mới đúng. Lấy cái tứ niệm xứ xếp qua cái chánh niệm tỉnh giác, cái bước đi kinh hành, để rồi trợ giúp cho mấy con phải tu cái pháp mà chánh niệm tỉnh giác nào để đẩy lui tất cả những cái trạng thái hôn trầm thì miên, để khi mấy con ngồi tu tứ niệm xứ mà hôn trầm thì miên không rơi vào, mà không bị mệt mỏi. Còn nếu không mấy con tu tập mệt mỏi thì cái cái tứ niệm xứ mấy con bị mờ mà tập, bị không tập thì điên đó. Cho nên ghi lại những cái này cho rõ ràng đi, mấy con làm những người có tu rồi, cho nên mấy con ghi kỹ thì mấy con sẽ không mất cái thời giờ, mấy con sẽ không bị mất cái thời giờ mấy con. Còn mấy con ghi không kỹ thì sắp lớp mấy con thì mấy con bị mất thời giờ. Bởi vì bắt buộc mình phải tu theo cái lớp của mình thì nó sẽ mất. Thay vì cái trường hợp mà mình nhiếp tâm, mình an trú được như vậy vậy thì chỉ có thầy xét nó đúng hay là sai để cho chúng ta sửa lại cho đúng cách, mà nó đúng để chúng ta tiến tới, chứ không nên mà không ghi ra thì thầy không biết thầy cho mấy con vào cái lớp khác đó, thì mấy con sẽ bị mất thời giờ. Cho nên ghi kỹ lưỡng về cái trạng thái khi mình nhiếp tâm an trú, khi mình nhiếp tâm trên bước đi, khi mình nhiếp tâm trong hơi thở, khi mình nhiếp tâm trong tâm thanh thản an lạc vô sự trong tứ niệm xứ, thì tất cả những cái này mấy con ghi cho kỹ cho thầy, để rồi thầy sắp lớp cái lớp này cho mấy con tu cho đạt được chất lượng đó. Nó quan trọng lắm chứ không phải không đâu. Còn cái lớp mà định vô lậu này thì khởi sự triển khai tri kiến của mấy con này, mục đích là triển khai cho một cái người nào cũng có cái chánh kiến, cái nhìn tất cả các pháp, và làm cho mấy con trước cái nhìn của cái ác pháp đó mà tâm của mấy con không bao giờ còn bị động, nghĩa là không bao giờ động, để cho mấy con hoàn toàn được chủ động, làm chủ được sự bình an cho tâm của mình ngoại ác pháp đó. Nó thì quan trọng thầy dạy ở đây là mấy con tu tập đúng là mấy con sẽ thấy bình an vô cùng rồi. Nghĩa là biến ngay cái cuộc sống của mấy con ở trong thế gian này, nó là cảnh cực lạc thiên đàng đó, nó bình an vô cùng, nó không còn khổ đau, nó không còn lo lắng, nó không còn sợ hãi những cái gì nữa. Trước những sự sống chết, trước những tai nạn, trước những thiên tai quả hoạn gì, mấy con bình tĩnh, mấy con không còn dao động chút nào. Thầy rốt thì giúp cho mấy con có được cái tri kiến đó, cái tri kiến đó để cho mấy con sống rất là bình an. Thì mấy con phải học, mấy con phải tu, mấy con phải tập thì mấy con mới đạt được, chứ mấy con tu tập thì không đạt được. Và đây là cũng là một cái lớp mà gọi là đầu tiên, từ khi mà Bát Chánh Đạo ra đời mà cho đến mãi cho đến hôm nay, trong thời Đức Phật thì Đức Phật đã dạy chúng tỳ kheo, nhưng mà qua đến Đức Phật tịch rồi thì cái lớp mà Bát Chánh Đạo này người ta chỉ còn lý thuyết, người ta nói, người ta giải thích mà thôi, chứ không có đưa vào cái học tập như ngày hôm nay. Cho nên ngày hôm nay là thầy đưa vào cho mấy con học tập đào tạo mấy con trở thành những người tâm bất động, những người không còn khổ đau nữa, đứng trước ác pháp trong cuộc đời của mấy con. Cho nên mấy con phải ráng cố gắng mấy con. Rồi bắt đầu mấy con không có hỏi gì thì mấy con về mà tập, rồi ghi lại những cái điều của mấy con kỹ để thầy sắp lớp. Còn người nào không muốn hỏi thì ở lại hỏi thầy.
Con có ý nghĩa gì nếu sau khi bên nam và bên nữ đều sắp lớp như lớp 1 thì bên nam lớp 1 có thể tạo chung hai lớp cái chung vô một vậy đó, chia lớp ra 1, 2, 3, 4 ví dụ như thế, thì bên lớp 1 nữ thì bên nam cũng lớp 1 thì hai cái cho học chung lại để đảm bảo thời gian và sức khỏe của thầy. Có cái gì mà biết có được hay không?
Có lẽ cũng được, không sao.
Như vậy thì nhiều khi nam với nữ, nhiều cái sự cũng như là muốn sợ, nghĩa là để cho tâm với nhau mà học tập còn hơn. Cũng như nam với nữ người nào cũng muốn học giỏi để mình tranh tài với nhau thì cái lớp học nó cũng nhanh, không tiến nó nhanh hơn nữa, mà nở cái tốt thời gian với thầy.
Cái ý kiến của con để rồi thầy sẽ thu nhận ý kiến đó, rồi thầy sẽ xem xét. Chứ nó cũng có nhiều cái điều mà trong các chùa mà phòng ngờ rất là sợ về cái vấn đề nam nữ đó con. Rất lo, bởi vì tâm mình còn yếu lắm. Nếu mà các con đều là tâm nó vững vàng về cái sự mà định vô lậu, các con quán xét nó thâm sâu như những cái lớp mà cao thì người ta không sợ đâu. Nghĩa là về cái ái dục người ta sẽ biết nó là cái nỗi khổ của như thế nào, vì sau này mấy con cũng sẽ học quán đến cái chỗ đó mà, không có người nào mà không học đâu, để thấy nó cái nỗi khổ nó chồng chất trên cái vai của cái người phụ nữ, mà cái người thanh niên cũng vậy, khi mà thấy trách nhiệm nó rất là đau khổ. Cho nên vì vậy mà khi quán nó thâm sâu rồi thì bây giờ nam cũng như nữ học chung một lớp y bình thường không có gì hết. Nhưng mà vì thầy cũng ngại là vì người đời người ta không có hiểu, người ta nói thế này thế khác, làm cho rất là trong cái gia đình của Phật giáo mình cái tai tiếng nó cũng rất là nhiều. Cho nên thầy thấy nếu cần thiết thì thầy xét lại, nếu cần thiết mình ở đây là cái những người mà biết tâm tu bỏ hết rồi, chúng ta cần gì những cái điều mà không có ra gì đó, để rồi chúng ta họp lại cho đỡ cái thời gian của thầy. Ví dụ như bây giờ bên nam có được 5 người sắp được lớp 1, bên nữ có được 5 người sắp vào lớp 1, thì hai bên sắp vào một cái lớp thì thầy quá tiện, thầy chỉ dạy có một lớp mà được 10 người, còn không thầy dạy riêng. Ở bữa nay thì mất ngày dạy có 5 người, ngày mai thì mất ngày dạy 5 người, thì quá cực khổ thầy. Cho nên trong cái vấn đề đó để thầy tư duy quán xét kỹ để mà gồm lại trong cái lớp đó để cho nó dễ tiện thầy. Và đồng thời thầy nghĩ rằng chúng ta là những người biết tâm tu rồi thì chúng ta còn xá gì cái tâm ái dục đó nữa, chúng ta hãy dẹp đi. Và đồng thời chúng ta cũng sẽ tu tập đi đến cái chỗ mà việc đó, chứ không phải là chúng ta để cái thứ này đâu, vì nó là cái nguồn gốc khổ đau, cái nguồn gốc sinh tử. Cho nên chúng ta phải cần phải hiểu. Nhưng mà trước mắt chúng ta có ai hiểu được lòng chúng ta không, hay hoặc là người ta cứ nghi ngờ mình hoài, thì mình thật là rất là khó khăn. Do nên vì vậy mà thầy cố gắng để khắc phục điều này, để làm sao cho nó đỡ mất thời giờ thầy nhiều, để thầy còn làm nhiều việc khác nữa. Thầy mong rằng cái điều ý kiến của con rất hay. Nếu là thầy coi như là sức khỏe của thầy cũng ghê lắm, cái còn thở mà nó không có đủ cái lực đó, thì chắc không có làm sao mà đảm đương những cái lớp này. Thầy định là có 20 người, nhưng mà bây giờ đó, hôm qua thì ở bên nam đó thì có thêm chú hai về, rồi bên nữ cũng sẽ có một vài người đến nữa, mà không lẽ mình bỏ ra, người ta cũng tha thiết tu. Cho nên nó có thể trong cái thời gian mà sắp lớp này thì có thể nó còn có một số người bổ sung, thì 42 người, bây giờ nó là 43 người rồi. Rồi bắt đầu bây giờ nó sẽ không còn 43 người nữa, mà là mình giữ tính trong cái lớp này, cái lớp mà học này phải là 50 người. Chứ thầy trước kia thì nghĩ là chừng 20 người thôi đủ cái sức của thầy để mà dạy, mà giờ tới 50 người thì thầy thấy nó cũng thừa, cũng quá cái sức của mình nhiều lắm. Nhưng dù sao thầy cũng không nỡ bỏ, cho nên cố gắng để mà cố gắng hơn mình sắp xếp lớp được. Mà nếu mà dồn lớp như ý của con thì nó đỡ cho thầy, còn nếu mà không dồn lớp được thì thầy quá giết giá, quá cực. Thầy mong rằng để sắp xếp rồi thì thấy được cái trình độ rồi thì thầy sẽ xếp lớp lại như ý kiến của con, để tiện cho thầy không mất thời giờ nhiều. Rồi bắt đầu mấy con còn ý kiến gì nữa không? Rồi không có còn gì thôi, mấy con về. Mấy con xá thầy cho con. Rồi một chút nữa gặp thầy. Chào chút nữa. Con về đó con. Thầy phải con về con xin quý y không con? À quý y, đây thầy có đem có thái quý y đi con. À thầy không biết tên gì con?
Con tên thì Điển.
À An Thị Xuyến không
con?
À con không
biết.
À biết thầy gửi con.
À con bắt thầy là con ở thời gian con ở ngoài, con ở bên nhà thì con cứ tập là thì con có bệnh là con phải thay là trong trường hợp mà bạn con đau ốm thay con vào lại đến họ cũng cứ như người đến thăm con lại là họ bị rắn cơ sở người thấy dao động và khi bị ức chế lên là nghe thở đây người như kiểu bị như kiểu sắp chết ạ. Anh tức là bị sốc là bị nghe, cho nên trong khi đó con có bị nghe là nghe thấy là không chẩn đoán, sốc thần kinh không chẩn đoán, từ chỗ đó là phản ứng tác dụng sau đó và rồi là bình thường là
đúng như vậy. Đúng rồi bạn, tức là nó bình tĩnh lại
con. Dạ, con nhắc mà là con em phải sốc thần kinh không chẩn đoán. Con mọi cái không phải sống cả mà sống với tấm bình thường chẳng được. Thì câu đó có là nó cái mà nó